Phong lưu võ trạng nguyên, chương 588, Kim Tiên Công Chúa, 2, góc truyện audio.com, Lão Công, Lý Trì Nguyệt nghi hoặc, đúng, Lão Công, các nàng tiên nhi cũng gọi như thế. Tần Tiêu cầm lấy chiếc gậy nhỏ buộc hoa đỏ, nhẹ nhàng nhấc lên một góc khăn trùm đầu. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một bờ môi anh đào nhỏ bé, sau đó là cái mũi xinh lả lướt. Tiếp đó, cả khuôn mặt nàng đều dần dần lộ ra, khuôn xoan gầy nhỏ, hai mắt lại thật to, giống hệt như nhân vật trong truyện tranh vậy. Đôi mắt nàng chớp chớp, hàng mi thanh tú mảnh khảnh, ngay cả hình bông hoa trên trán cũng là hình đóa mai thật nhỏ. Nếu dùng một từ để hình dung diện mạo của Lý Trì Nguyệt thì đó là tinh xảo. Cả khuôn mặt dường như không có chút tì vết nào. Có lẽ nàng ta gầy nhỏ như thế, ở thời này có thể gọi là đẹp, nhưng trong mắt Tần Tiêu thì đó chính là khuôn mặt của minh tinh không chút tì vết. Dung nhan mà đám nghệ nhân hóa trang Hàn Quốc muốn tốn bao nhiêu công sức mới vẽ thành không phải là vì muốn theo đuổi khuôn mặt giống như Lý Trì Nguyệt sao? Từ gương mặt tới ngũ quan của nàng quả thật đều là hoàn mỹ. Lý Trì Nguyệt hơi e lệ cúi đầu, gò má đã ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Phu quân đừng trách, Trì Nguyệt có diện mạo thế này đúng là làm cho người ta thất vọng. Nhưng mà thiếp có thói quen rất nhẹ, ăn đồ thanh đạm, hoàn toàn không có hứng thú với sơn chân hải vị, vì thế không thể lớn lên xinh đẹp. Không sao, rất đẹp, Tần Tiêu tận lực ôn nhu chân thành mỉm cười, chậm rãi nói. Ta thật hài lòng, trong lòng Lý Trì Nguyệt vui vẻ, miệng anh đào nhỏ hơi ngượng ngùng mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng nói. Phu quân đừng tán thưởng, Trì Nguyệt hổ thẹn, nàng nói gì, Tần Tiêu đứng sát vào, nghi hoặc hỏi. Tiếng nói của Lý Trì Nguyệt thật sự là quá nhỏ, hắn không thể nghe rõ ràng. Lý Trì Nguyệt thấp đầu, nói to hơn mấy lần, lặp lại câu nói vừa rồi. Tần Tiêu cười nhẹ một tiếng. Con người ta rất thật thà, bình thường không biết nịnh nọt. À, đúng rồi, nàng. Cái đó, phất trần đúng không, có thể để sang một bên trước không? Ta thấy hơi chói mắt hơn nữa, chúng ta cũng phải uống rượu giao bôi rồi, nàng cũng không thể ngồi xếp bằng như thế, xuống giường đã. À, Lý Trì Nguyệt hơi xấu hổ để phất trần sang một bên, còn cẩn thận để mấy sợi lông xuống đầu giường, sau đó chuỗi châu liên trên tay cũng tháo xuống, thế này mới duỗi chân, chuẩn bị xuống giường. Tần Tiêu thấy động tác chậm nhẹ của nàng, giống như trên người không còn chút khí lực nào, thật đúng như Lâm muội muội nha. Giường hơi cao, Lý Trì Nguyệt cố với chân đi giày mà mãi không tới. Tần Tiêu tùy ý cúi người chuẩn bị giúp nàng, Lý Trì Nguyệt lại lập tức kêu lên. Không được, không được, phu quân sao có thể giúp phụ nhân mang giày. Tần Tiêu ngẩng đầu lên, buồn bực nhướng mày. Ta chỉ tiện tay giúp lão bà của mình, có gì mà không được. Không nghiêm trọng thế đâu, nàng đừng có khẩn trương. Lý Trì Nguyệt cũng kinh hoàng, tự nhảy xuống đất vội vàng xỏ giày vào. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười trong lòng. Tùy nàng, dù sao cách nghĩ cũng khác nhau. Lý Trì Nguyệt mang giày, cúi thấp người quay đầu. Mời phu quân ngồi trước. Gọi lão công, lão công, mời ngồi trước. Tần Tiêu có chút buồn cười ngồi xuống. Lão bà cũng ngồi xuống đi. Thật ra trong nhà cũng quen tùy tiện, không cần câu nệ thế đâu. Lý Trì Nguyệt chân thành ngồi xuống, cầm lấy bầu rượu, rót cho mỗi người một chén kim bôi, thấp giọng nói. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Không nghĩ tới lão công cũng là một người tôn trọng vô vi, rất có tiềm chất. Góc truyện audio.com, tu đạo, Tần Tiêu không khỏi sừng sốt, đây thì có quan hệ gì với vô vi chứ? Ta chỉ là không thích câu nệ tiểu tiết, người một nhà ở cùng nhau không phải là nên thân mật gắn bó, không phân chia tôn ti hay sao? Thanh tĩnh vô vi, phản pháp quy chân, đây chính là vô vi. Lý Trì Nguyệt nhợt nhạt nở nụ cười, trông thật đẹp. Tần Tiêu cảm thấy thật thú vị, liền cười nói, nàng không phải định kéo ta theo cùng tu đạo với nàng chứ? Nàng có từng thấy tướng quân nào làm đạo sĩ sao? Lý Trì Nguyệt nở nụ cười, lão công có duyên với đạo tu đạo hay không cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, chỉ có trong lòng có đạo thế là lúc nào cũng có đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo, Lý Trì Nguyệt tự nhiên bắt đầu thao thao bất tuyệt, tuy rằng giọng nói của nàng giống như thanh tuyền, ngữ điệu mềm nhẹ chậm rãi, giống như MC đài truyền hình, nhưng Tần Tiêu lại cảm thấy đầu mình ong ong, nhức đầu ảo não, nhưng lại không tiện ngắt lời nàng, như thế không chỉ vô cùng thiếu lý lẽ cùng thiếu tôn trọng không lễ giáo, vì thế liền làm bộ như đang thật sự lắng nghe. Cuối cùng, Lý Trì Nguyệt cũng nói xong, Tần Tiêu liên tục gật đầu. Nói thật hay, nhưng mà con nên uống rượu giao bôi này trước đã không? Trong lòng lại nói thêm. Đáng tiếc ta lại không nghe lọt lấy một câu, ta chính là một ma vương giết người trên chiến trường nha, nói cái gì cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ, bỏ ham muốn hưởng thụ vật chất lấy trống rỗng yên lặng dưỡng thần, vậy ta còn sống nổi không? Lý Trì Nguyệt cầm lấy chén rượu, cánh tay tinh tế trắng nõn giao cùng cánh tay Tần Tiêu, có vài phần ngượng ngùng, vài phần sợ hãi, uống cạn chén rượu. Sau đó, không khí có chút xấu hổ. Vốn thời gian đều bị Lý Trì Nguyệt cảm giảng đạo, giờ thì hay rồi, trong lòng Tần Tiêu thấy không tự nhiên. Lý Trì Nguyệt lại thầm nghĩ lấy kinh tư cẩn thận giảng giải cho lão công có duyên với đạo này một phen. Tâm tư của hai người đều không để ý tới chuyện động phòng. Bất kể như thế nào đều là cố gắng ngồi xuống giường, ánh mắt Lý Trì Nguyệt liền nhìn về phía phất trần cùng chuỗi châu liên. Tần Tiêu buồn bực nghiêng người, chặn tầm mắt của nàng. Lý Trì Nguyệt có chút ngượng ngùng cười, hai tay khẩn trương đặt trên đùi, kéo kéo lấy nhau. Tần Tiêu nhìn Lý Trì Nguyệt ôn nhu ngượng cùng dưới ánh nến, thật sự có vài phần mê người. Hơn nữa hắn uống rượu, sắc dục cũng nổi lên, thân mình dịch chuyển, liền nương tới bên người nàng. Hai tay Lý Trì Nguyệt kinh hoàng run lên, thân mình gầy yếu liền cứng ngắc. Tần Tiêu đưa tay qua, luồn lên vai nàng thấp giọng nói. Sợ ta lắm à, Lý Trì Nguyệt cúi đầu, gật gật lại nhanh chóng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tiên Nhi thì nói, lão công là nam tử đa tình ôn nhu nhất trên đời này, rất hiểu chăm sóc người khác. Ta mặc dù khẩn trương, cũng không quá sợ hãi. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm buồn cười. Tiên Nhi thật đúng là bảo bối. Mệt không, đi ngủ đi, Tần Tiêu vỗ nhẹ vào vai Lý Trì Nguyệt. Nàng cắn môi, gật gật đầu. Tần Tiêu giúp nàng gỡ hoa điền trang sức trên đầu, bỏ vào đầu giường. Lý Trì Nguyệt cư nhiên khẩn trương nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung rung, thật đúng là làm người ta thương tiếc. Sau đó Lý Trì Nguyệt đi về phía giường, trải chăn ra, xếp gối đầu tất cả chuẩn bị xong, nàng liền xoay người, chậm rãi cởi y phục. Hôn bào phấn hồng tuột xuống, một bộ nội y tố sắc kín đáo hiện ra, sau đó nàng tự mình nhấc lên một góc chăn, chui vào trong, nằm xuống, cắn môi nhắm mắt lại. Cách chương.